Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Người đầy tớ được chủ tha. Lời của Chúa được chép trong sách Matthew đoạn 18, từ câu 23 đến câu 27.
Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1.000 talân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót thả người về và tha nợ cho.
Câu gốc: chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Câu 27. Câu hỏi suy gẫm: người đầy tớ trong câu chuyện Chúa Giêsu kể phải đối diện với hình phạt nào nếu không trả xong món nợ cho chủ? Vì sao người chủ tha nợ cho đầy tớ này? Bạn học được gì về tinh thần tha thứ qua câu chuyện này? Sau khi dạy về tinh thần tha thứ dồi dào, Matthew đoạn 18 từ câu 21 đến câu 22, để giúp cho các môn đệ biết lý do Ngài muốn họ phải sống tha thứ, Chúa Giêsu kể câu chuyện về một đầy tớ mắc nợ chủ mình. Khi sai các triều thần kiểm tra sổ sách, vị vua nọ đã phát hiện một đầy tớ nợ thuế hoặc thâm lạm ngân quỹ với số tiền 1.000 talân là một số tiền vô cùng lớn. Nếu không thể trả, thì anh và vợ con sẽ bị bán làm nô lệ, còn tài sản sẽ bị tịch thu. Người đầy tớ đã sấp mình xuống van nài, xin được hoãn thi hành án phạt, rồi anh sẽ từng hồi trả hết nợ cho chủ. Người chủ biết với số nợ này, dù dành cả đời để làm việc, anh cũng không thể trả, nên chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Câu 27. Qua câu chuyện Chúa kể, chúng ta thấy lý do người chủ tha thứ và xóa nợ cho người đầy tớ này không phải do anh tốt, vì lời hứa của anh với chủ chỉ là lời nói cho có, chứ sự thật thì dù anh có làm việc suốt ngày đêm cho đến chết, cũng không thể nào có đủ tiền để trả. Người chủ tha thứ vì khi anh phủ phục xuống nài xin, chủ đã động lòng thương xót anh, vợ con anh, không muốn cả nhà anh bị bán làm nô lệ theo quy định của pháp luật. Đây là một sự tha thứ dồi dào vô điều kiện. Ngày nay, khi chúng ta hỏi rằng, tại sao tôi phải tha thứ? Chúng ta cần nhớ rằng mình cũng đã được Chúa tha một món nợ vô cùng lớn, đó là món nợ tội lỗi. Trong bài cầu nguyện chung, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ: xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Matthew đoạn 6 câu 12. Cần nhớ rằng Chúa không chỉ tha nợ tội cho chúng ta trong quá khứ, nhưng Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta trong hiện tại và trong cả tương lai khi chúng ta phạm tội và ăn năn với Ngài. Giăng nhất đoạn 1 câu 9. Từ khi tin Chúa, chúng ta vẫn có những sai lầm và phạm tội với Ngài. Có những tội lỗi, có thể chúng ta đã vi phạm nhiều lần. Chúa vẫn chịu đựng chúng ta, và Ngài cũng đã nhiều lần tha thứ cho chúng ta. Lòng nhân từ thương xót của Chúa trên đời sống chúng ta thật quá lớn lao. Vì vậy, Ngài muốn chúng ta cũng hãy thương xót và tha thứ cho anh chị em của mình. Tha thứ dồi dào, không có giới hạn. Xin Chúa cho chúng ta không bao giờ quên các ân huệ của Chúa để có thể sống tha thứ. Bạn có biết ơn Chúa vì lòng thương xót lớn lao của Ngài vẫn hằng có, hằng còn trên đời sống của mình không? Cảm tạ Chúa vì con đã được Ngài tha một món nợ tội lỗi thật lớn lao. xin giúp con luôn ghi nhớ công lao cứu chuộc của Chúa mà sống đời sống tha thứ cho người khác. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.